Đối tượng tham thiền 31. Nắm lấy phương châm. Đạo Phật thì ai cũng có thể vào, ai cũng có thể xin tu. Đi tu theo đạo Phật. Vào đạo Phật, xin tu theo đạo Phật thì bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng quả giải thoát, giác ngộ, thành Phật bao nhiêu phần trăm thì tùy khả năng, nghị lực của mỗi con người. Vào đạo Phật, xin tu theo đạo Phật thì bình đẳng, nhưng học Phật thì khó hơn, không bình đẳng, bởi căn tánh sai khác của mọi người. Người có tánh hướng ngoại, quá tự ti, tự cam chịu số phận thấp hèn, khinh mình không có khả năng thành Phật, ngửa mặt mà tin, tín ngưỡng ở cảnh giới không hề ai thấy biết. Người có tánh tự khinh ấy, trên đường học Phật, họ tự loại mình ra, họ tự đặt mình vào thành phần rơi rớt, bất bình đẳng trong đạo Phật, vì họ không nghe được chân lý trong chân lý của cõi đời. Trong đạo Phật, có một số người tự tin tưởng rằng mình là đệ tử Phật thuần thành, bởi vì họ đã dám bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, kiến thiết tạo lập cơ ngơi cho Phật, để có Phật mà lạy, mà cúng, mà cầu nguyện, van xin. Đố ai dám nói họ không phải là Phật tử thuần thanh. Người ta đã vào đạo, đã thọ tam quy, trì cấm giới, người ta cũng đã hứa trước điện Phật rồi. Thế nên, tự tin mình là Phật tử, một đệ tử Phật thuần thành. Rõ là khó ai dám nói khác. Vào đạo Phật, tu theo Phật thì bình đẳng cho mọi người. Nhưng học được chánh pháp, hiểu được chánh pháp, còn đòi hỏi trình độ, căn cơ phải thích hợp. Bởi vì cái từ Phật tử thuần thành, nó không dựa trên sự cúng dâng nhiều tiền bạc, kiến tạo cơ ngơi, vật chất đồ sộ nguy nga. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự chịu cực giỏi, thức khuya, dậy sớm, lạy nhiều, khấn dài. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự siêng năng, tay chuông, tay mõ, cóc bon, ê a tụng tán. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự hy sinh sức khỏe, tụng mỗi ngày một bộ Pháp Hoa Kinh. Một Phật tử thuần thành không dựa trên đức tin, rời xa lý trí, thiết tha kêu tên Phật liên tục cả đêm lẫn ngày. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự ngồi lâu, ngồi giỏi, thi ngồi, mà không biết đối tượng thiền là gì. Trái lại, một Phật tử thuần thành là phải học giáo lý, phải tìm hiểu lời kinh, ý Phật và thực hành giáo lý đó, tu sửa tam nghiệp thân, khẩu, ý của mình. Từ khi sơ chuyển Pháp Luân ở Lộc Giã Uyển, đến khi viên tịch tại Ta La Song Thọ, Đức Phật thường đinh ninh, răn nhắc chúng đệ tử, văn, tư, tu. Văn nhi tư, tư nhi tu là phương châm vào đạo, học đạo và hành đạo, để chứng đạo cho những ai muốn mình là một đệ tử Phật thuần thành. Người đệ tử Phật xuất gia hay tại gia đều phải học lấy cái phương châm cốt lõi ấy. Ngày 9 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 32. Giới học. Giới nói rõ là giới cấm, tức là những điều răn cấm, không được sai phạm hoặc không được làm. Về tôn giáo nói chung, tôn giáo nào cũng đều có kinh điển, có giáo lý của tôn giáo đó. Có kinh điển, có giáo lý, cho nên phải có những giới, luật để răn cấm những gì trái với kinh điển của đạo nhà. Đạo Phật dù không đặt mình trong khuôn khổ của một tôn giáo, vì đạo Phật không tôn trọng thờ kính thần giáo. Đạo Phật là Phật giáo. Người vào đạo Phật là người bằng lòng học theo giáo lý đạo Phật, tu theo kinh điển Phật dạy, tự mình giác ngộ cho mình, tự mình giải thoát cho mình. Không một thần thánh nào giúp đỡ hay ban tặng gì cho mình được. Đó là điểm riêng biệt đối với tất cả đạo khác. Người theo đạo Phật nên đặc biệt quan tâm chú ý điểm này. Tuy nhiên, về sự răn cấm giới luật, giáo lý kinh điển của đạo Phật cũng có những điều răn tương tự như các tôn giáo khác. Hồi tại thế, Đức Phật căn cứ trên sự sai trái của các đệ tử mà đặt ra giới cấm nhằm ngăn cấm những điều sai trái của thành phần khất sĩ xuất gia tu học. Sau Phật viên tịch, các đệ tử Phật kiết tập giáo lý kinh học thành tạng kinh, kiết tập giới học thành tạng luật. Do vậy, học giới đồng nghĩa với học luật. Cho nên giới cũng gọi là giới luật. Còn môn luận học phát triển theo tiến trình xiển dương Phật Pháp của các đệ tử thượng túc sau này. Phạm vi bài giới học này nhằm giới thiệu giới học của Phật tử tại gia mà thôi. Khi ai đó vừa phát nguyện thọ tam quy, tức là đã có phát nguyện thọ trì cấm giới trong đó rồi. Trong quy có giới, trong giới có quy. Ví dụ, 1. Quy y Phật, vĩnh viễn con nguyện không theo trời, thần, quỷ vật. 2. Quy y Pháp, vĩnh viễn con nguyện không theo ngoại đạo tà giáo. 3. Quy y Tăng, vĩnh viễn con nguyện không theo bè đảng xấu ác. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là phát nguyện thọ tam quy. Tam quy có nghĩa quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Và khi quy y Tam Bảo rồi, người đệ tử Phật phát nguyện giữ ba điều răn theo sau đó, rằng kể từ đây con nguyện không chạy theo thiên thần, thánh thần, quỷ thần và vật thần. Không nghe theo kinh sách huyễn hoặc, hoang đường, mê tín, dị đoan của tà giáo ngoại đạo. Không gia nhập phe đảng tội ác, bất nghĩa, bất nhân. Ba điều răn trên được xem như ba lời phát nguyện, nguyện thọ giới, trì giới, ngay trong dịp lễ quy y Tam Bảo rồi. Ngày 13 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 33. Học Phật cần sáng suốt tiếp thu chánh pháp, nên bắt chước như thiên nga, ngỗng, vịt kiếm mồi. Ngỗng, vịt, vì được người ta nuôi cho nên gọi là gia cầm. Ngỗng sống trong hoang dã, tự do bay đến, bay đi, tự do bơi lội khắp đầm, bạt, lung, hồ. Người ta gọi thứ ngỗng hoang dã này là thiên nga. Thiên nga hay gia cầm đều có một đặc tánh mà người thường nhìn không khỏi lấy làm lạ. Khi kiếm mồi, chúng thường rút rỉa ven bờ sông, hồ, ao, lạch. Cũng có lúc rút rỉa ở bùn lầy, nước đục, ở mé ruộng, triền hoang để tìm kiếm thức ăn. Vậy mà tất cả những gì không phải là mồi, không là thức ăn, thì không vào được miệng bụng chúng. Bao nhiêu bã, xác, rác rến, rong rêu, tạp chất, dường như có sức mầu nhiệm tự động đào thải một cách tự nhiên. đạo Phật của chúng ta có mặt trên hành tinh này đến nay đã hơn 25 thế kỷ. Sự truyền bá trải qua nhiều văn tự ngữ ngôn, tiếp thu thọ nhận cũng trải qua nhiều thành phần chủng tộc. Cho nên, những người đệ tử Phật, học Phật ngày nay, tiếp nhận sự truyền thừa của không biết bao nhiêu người và không biết bao nhiêu nguồn tư tưởng của những bậc tiền bối trong dĩ vãng xa xưa. Tôi xin nhắn nhủ với những thiện hữu tri thức đồng nghiệp của tôi. Cũng xin nhắc nhở với thành phần tăng ni trẻ và hàng Phật tử gần xa rằng đạo Phật và giáo lý của đạo Phật là nguồn tài nguyên vô giá của nhân loại. Giáo lý của đạo Phật bảo đảm đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho loài người. Nhưng chúng ta phải khéo léo, khôn ngoan mà tiếp nhận giáo lý. Chúng ta học và bắt chước cách kiếm mồi và rút rỉa để kiếm thức ăn như thiên nga, ngỗng, vịt. Tôi có thể nói thẳng với các bạn đồng nghiệp, với những người đồng đạo của tôi rằng, kinh điển hiện có, nghi thức tụng niệm, cách thức tu hành của Phật giáo Việt Nam ta hiện nay còn lẫn lộn quá nhiều tạp chất. Chúng ta mệnh danh là người hướng dẫn tinh thần cho tăng ni Phật tử hậu lai, phải đặt trách nhiệm cho mình hướng dẫn cho Phật tử hậu lai biết rõ gì là chánh pháp, gì là không phải chánh pháp, tu tập thế nào đúng chánh pháp, thế nào không đúng chánh pháp. Chúng ta, bổn phận của chúng ta, hãy đào tạo, giáo dưỡng cho tăng ni trẻ, cho hàng Phật tử tại gia, trở thành như những con thiên nga ấy. Ngày 14 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 34. Mê Phật A-di-đà và mê tín, khoảng cách, chỉ một sợi tóc, đường tơ. Bản thể nhất chân, hiện tượng bất nhị, tục đế không ngoài chân đế không rời tục đế, ví như sóng nước không thể rời nhau. Cực lạc là tịnh độ, ta bà là uế độ. Cực lạc không rời ta bà không ngoài cực lạc. Ta bà cực lạc không thể chia xé hai nơi, cũng như sóng, nước, không ai có thể cách ly đôi chỗ. Phật A-di-đà không có ở cực lạc phía mặt trời lặn phương Tây, cũng như Phật Thích Ca không chiếm cứ khoảnh đất niết bàn nào ở ta bà thế giới. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, như thế là chánh tín. Tin Phật A-di-đà ở cõi cực lạc phía mặt trời lặn phương Tây là mê tín. Với Phật Thích Ca cũng vậy, tùy kỳ tâm tịnh, tắc niết bàn tịnh, dục tịnh niết bàn, tiên tịnh kỳ tâm. Làm sao tìm cho có niết bàn của Phật Thích Ca ở phương nào? Tâm người thanh tịnh, thì tịnh độ ta bà là một. Ta bà ẩn, tịnh độ hiển. Tâm con người uế trược, đầy ắp phiền não vô minh, thì ta bà tịnh độ cũng là một. Ta bà hiển, tịnh độ ẩn. Tịnh độ ta bà thành quả tịnh uế ẩn hiển của tâm ta. Những ai tin bằng cách thiết tha kêu gọi tên Phật, rồi gửi gắm cầu xin cứu mạng nhờ Phật tiếp dẫn linh hồn lên mây để được vãng sanh, rõ là một tâm hồn dễ tin đến nỗi không cần lý lẽ. Đạo Phật không dễ dàng chấp nhận đức tin mê mờ không chân lý, xuất xứ bởi kinh điển sai lầm và chưa gặp minh sư hướng dẫn. Chánh tín hay mê tín, khoảng cách chỉ một sợi tóc, Đường Tơ. Ngày 15 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 35. Thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn là sản phẩm của thành phần tà kiến ngoại đạo. Hơn 10 năm xuất gia tầm sư học đạo, hành đạo, thiền quán miên mật, tinh tấn ba la mật, đánh bạc bọn lục tặc phiền não vô minh. Đức Thích Ca Mâu Ni giáp mặt kẻ thù của nhân loại là ngã tướng. Ngã tướng là đối tượng chấp căn bản, cốt lõi then chốt và nặng nề nhất của con người. Ý niệm chấp ngã ngang bằng với mạng sống của mình và tự cho ý niệm chấp ngã là sự giữ gìn bảo vệ mạng sống của mình, và bản ngã ấy là mình. Sau khi thành Phật, với đạo quả vô thượng bồ đề, nhìn vũ trụ, nhân sinh, vạn hữu qua Phật nhãn của mình, Như Lai Thế Tôn mỉm cười và cười với vũ trụ, với trăng sao, trời mây non nước, rằng tất cả hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ vô cùng vô cực, đều vô ngã. Tất cả pháp cấu tạo hình thành bởi trùng trùng vô tận nhân, vô tận duyên, tương quan, nương gá, hòa hợp mà hình thành từng chỉnh thể, từng hình thái cá thể hiện hữu một cách giả hợp, tạm bợ, mong manh. Đức Thế Tôn tự nghĩ với ý nghĩ, dường như để xác định với cái thấy biết qua nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí của mình rằng, tất cả pháp vô ngã và vô ngã. Chư thiện hữu tri thức đồng nghiệp của tôi ơi, các Phật tử nam nữ gần xa đồng đạo của tôi ơi, trong khi suy nghĩ với ý nghĩ này và tôi đang viết ra những dòng chữ ít ỏi nhỏ nhen trong bài viết này, tôi nhớ đến các bạn đồng nghiệp, nhớ đến các tăng ni trẻ, nhớ đến Phật tử gần xa đồng đạo. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đồng ý và phải trân trọng đồng ý với những điều Đức Bổn Sư chúng ta, với vai trò của người đắc đạo, của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Bổn Sư chúng ta. Tôi có ý nghĩ đó, và tôi mong các bạn cũng có cùng ý nghĩ đó. Và nếu chúng ta cùng có ý nghĩ giống nhau, cùng có ý nghĩ nghe lời Phật, học chánh pháp của Phật, thì tất cả vạn pháp nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia ly tan rã gọi là diệt. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà vạn pháp không tự biết nhau, không hề có quen mặt để gặp lại. Căn cứ chân lý nhất thiết pháp vô ngã mà suy, thì cái ý chấp ai đó chết rồi mà thần hồn, chánh hồn, hương hồn hay linh hồn còn tồn tại phảng phất, phiêu bạt đây đó hiện hữu ở trần gian, rõ ràng nguồn tư tưởng chấp thủ ấy hoàn toàn không phải của đạo Phật. Nó không có trong kinh điển khế lý chính thống của đạo Phật. Vậy cho nên đường lối hóa đạo văn tư tu đối với người trí, đó là chứng tích văn minh tiến bộ, vượt tầm cao từ cổ chí kim. Về nghệ thuật sư phạm, nhìn riêng thần hồn, chánh hồn, hương hồn hay linh hồn là sản phẩm được sản sanh từ vọng chất tà kiến của các hàng ngoại đạo. Nó phát xuất từ ý thức vô minh ngã chấp căn bản ban đầu. Ngày 16 tháng 11 năm 2011.